ba cái nơi đều gặp nhau ở trên chỗ cứu kính, và ba cái nơi người đi đều phải thông minh, phải không? Đều phải buông xả hết những cái thứ cồng kềnh nặng nhọc vô ích đó. Được như vậy thì mới tới đỉnh, được như vậy thì mới gặp được Phật. Như vậy thì chúng ta tu, ai cũng nghĩ phải tu làm sao cho tới thành Phật mới chịu. Nhưng mà bây giờ có ai nhắc mình ráng tu kha khá thì nó thôi, mình gieo giống mà, đời này chưa được đời sau, sao chưa được đời sau nữa, dường như là còn luyến tiếc một cái gì đó, phải không? Cái gì? Tức là thấy trong dòng luân hồi còn vui, phải không? Chưa có nở dứt khoát, muốn đi qua đi lại 5 phen 10 lượt gì nữa để mà bà con gặp lại, chứ còn không muốn dứt khoát đi một mình. Như vậy cũng là tốt hay không tốt? Tốt bụng quá chứ, không có nở bỏ, muốn được gặp nhau. Như vậy thì quý vị nghĩ chúng ta là kẻ quyết chí tu thì phải thấy được tường tận cái hướng đi, cái đường lối tu của mình. Thấy rõ rồi thì trên đường tu không có gì là nghi ngờ hết. Chúng ta tu cần phải đi soi căn, coi căn kiếp mình tu được không. Chúng ta đi tu cần phải hỏi thầy này cô kia coi tôi tu có tiến không, cần hỏi không? Vậy mà Phật tử bây giờ có chịu đi hỏi không? Chắc nghe ai linh linh cũng đi hỏi dữ lắm, phải không? Đó, như vậy thì chúng ta đi con đường rất là chân chính, vì mình bỏ phiền não thì ai biết cho mình. Bây giờ giả sử quý vị nhiều nóng giận, bây giờ quý vị biết tu, hồi xưa đủ 100% nóng giận, bây giờ đây tu 5 năm 3 năm chỉ còn chừng phân nữa, thì như vậy thì ai biết phân nữa đó? Mình biết chứ có ai biết. Như vậy cần hỏi ai? Mình biết thôi, ai biết bằng mình. Mà tại sao hay đi hỏi quá, phải không? Mà mỗi lần đi hỏi có tốn tiền không? Đó, tốn công, tốn của. Mà cái lẽ thật là ở mình, mà đi hỏi người khác để tốn công, tốn của. Vậy mình thông minh chưa? Đó, tôi hỏi hồi thì quý vị thấy mình ra sao liền. Bởi vậy, cho nên cái người tu mà đạo Phật thường nhắc tới nhắc lui, chúng ta tu theo Phật là chúng ta tu theo con đường giác ngộ, phải không? Là giác ngộ là trí tuệ. Mà trí tuệ thì không có nghĩ quanh nghĩ quẩn, thấy lệch lạc thế này thế kia. Như vậy thì khi bước chân vào đạo Phật, chúng ta chuẩn bị đầy đủ cái tinh thần phải tỉnh, phải giác. Như vậy thì quý vị tu, kẻ thì 10 năm, 15 năm, người thì cũng 5-3 năm. Bây giờ tôi hỏi quý vị tỉnh thiệt chưa? Tỉnh thiệt chưa? Như quý Phật tử bình thường thì thấy quyết tâm hết lòng tu, nhưng mà ra đường có ai chỉ mặt mình chị là con người ác thì lúc đó sao? Cứ lộn không? Mình tu mà ta nói mình ác, nên tức sao không nên tức? Vì mình biết mình tu thì có gì mà tức. Người ta nói là nói ở ngoài miệng của họ, chứ họ đâu có biết. Mình mới biết mình. Mà tại sao lại cử với họ? Quý vị trả lời câu đó được rồi. Như vậy mình biết mình tu hay tu dở, tu thế đâu, còn người khác có biết gì? Bởi không biết họ nói bậy. Nói bậy bây giờ mình cự với họ thì sao? Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tu đã có sáng suốt nhiều chưa? Còn dở quá. Phải không? Tu lâu mà cũng còn dở quá. Như vậy thì mới thấy chúng ta tu theo cái đạo giác ngộ mà chúng ta cũng vẫn còn đam mê. Phải không? Mình tu còn giả sĩ có Phật tử nào đó hơi lười nhác, tu thì lơ mơ thôi. Mà nếu gặp một người bạn đạo khen đó, chị tu hay quá, chị tu vượt hơn tất cả, lúc đó có cải chánh không? Dám cải chánh không? Hay lặng thinh chiều? Đó. Thì như vậy thì mình thấy rõ ràng chúng ta sao là nhiều bệnh quá. Phải không? Bị chê là cự, được khen thì làm thinh. Mà khen không đúng lẽ thật, chứ phải khen đúng lẽ thật thì làm thinh cũng vừa. Không đúng lẽ thật mà vẫn chấp nhận làm thinh. Không đúng lẽ thật mà làm thinh tức là nhận mình đúng rồi. Phải không? Như vậy thì hai cái, bên này mình tu mình biết mình còn xấu ít hay là nhiều, mình biết rõ. Thì người ta có nói mình xấu 100%, mà mình giờ còn 50%, mình cười thôi. Đó là Chúa thấy sai. Mình thản nhiên tự tại, có phải là mình thực tốt chưa? Còn này là cự lộn họ thì mình xấu chừng mấy chục phần trăm. Lý ra mình còn có 50%, mà giờ ta nói mình dở, mình xấu, mình ác, cái mình nổi giận, mình cự họ, thì mình cũng còn đủ 100% như ai. Phải không? Không có tiến được chút nào. Còn bên kia mình tu lơ mơ, chưa ra gì, mà ta khen mình cái mình thầm lặng, mình chịu. Thì như vậy, tu mà mình còn hiếu cái gì? Hiếu cái danh, khen thì chịu. Phải không? Như vậy thì bên ai chê thì giận, mấy cái khen thì chịu, hai người ai hơn ai? Cũng đều giống nhau hết. Phải không? Như vậy tu mà không có hay, không có tiếng, không có đạt được những cái gì Phật dạy, mà hiếu danh, rồi ghét cái lời chê, thì đó là không thấy được lẽ thật. Mà không thấy lẽ thật thì chúng ta chưa có tỉnh, chưa có giác. Đó là một trường hợp. Một trường hợp khác, quý vị đọc kinh Phật, thấy trong kinh Phật dạy cái đời sống chúng ta, mạng sống chúng ta được bao lâu? Thuộc lòng câu mạng sống trong hơi thở. Phải không? Vậy mà nếu đầu năm, ngày mùng 1 Tết, bạn bè tới chúc chị năm nay chết. Năm nay chết, Phật nói có một hơi thở, mà ta nói một năm, thì nó gần hay xa? Xa không Phật biết mấy. Phải không? Vậy mà Phật nói một hơi thở mình chịu, còn người này chúc mình một năm sao mình không chịu? Tôi quý vị nghĩ sao? Thì đó là cái gì vậy? Những cái hiện tượng đó là cái gì? À, cái đó là cũng là cái mê muội của mình. Phật dạy một đàn mà mình hiểu một ngã. Phật nói mạng sống trong hơi thở, thì người ta nói mình sống được một năm thì dài quá rồi, tại sao mình cự hả, mình tức hả? Đó là để thấy quý vị có thấm lời Phật dạy chưa. Chứ còn nếu mà đầu năm mình là người Phật tử thuần, ai tới chúc chị 10 ngày nữa chết, cái cười nó anh chúc còn dài, Phật dạy tôi còn có hơi thở thôi, phải không? Vậy đó thì mới gọi là hiểu đạo. Chứ còn ta nói một năm còn cự lộn nữa, thì còn cái gì là hiểu đạo? Đó, quý vị thấy chưa? Đang nhìn kỹ lại, thấy chúng ta sao mà dở quá.